Kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Thân mến chào các bạn. Một lần nữa chúng tôi xin hoan nghênh các bạn tham dự lớp dự bị hôn nhân. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành và bình an trên các bạn và hướng dẫn các bạn từ nay cho đến ngày thành hôn. Quan trọng hơn hết, xin Chúa giúp cho mối quan hệ giữa bạn và người yêu được tốt đẹp và trong sạch cho đến ngày cưới. Các bạn là những người trẻ đang yêu nhau và sắp bước vào hôn nhân để xây dựng hạnh phúc với nhau. Trước khi cam kết cả cuộc đời với nhau, các bạn cần biết rõ hôn nhân là gì và hôn nhân đòi hỏi gì nơi mình. Hiểu biết đó sẽ giúp các bạn sẵn sàng cho cuộc sống chung sau này. Bây giờ mời các bạn cùng ôn lại những ý nghĩa quan trọng của hôn nhân mà chúng ta đã học trong các bài trước. Theo lời Kinh Thánh dạy, hôn nhân có bốn ý nghĩa sau đây. Trước hết, hôn nhân là món quà Đức Chúa Trời ban cho loài người. Và trong hôn nhân, vợ chồng là quà của nhau. Ý nghĩa thứ hai, hôn nhân là phục vụ. Bước vào hôn nhân là các bạn bước vào một đời sống phục vụ. Bạn và người phối ngẫu vì yêu nhau sẽ sẵn sàng phục vụ nhau, hầu đem lại hạnh phúc cho nhau. Ý nghĩa thứ ba, hôn nhân là sự hiệp nhất toàn vẹn giữa vợ chồng về mặt thể xác, tình cảm, tinh thần và tâm linh. Và cuối cùng, hôn nhân là nơi rèn luyện chúng ta nên người trưởng thành. Ước mong các bạn sẽ ghi nhớ và sẽ sống với nhau đúng theo những ý nghĩa đó. Trong bài hôm nay, chúng tôi sẽ giải thích thêm về ý nghĩa thứ tư, hôn nhân là nơi rèn luyện chúng ta nên người trưởng thành. Hôn nhân sẽ giúp các bạn nên người trưởng thành vì những trách nhiệm và bổn phận trong đời sống hôn nhân. Chẳng hạn như, trong vai trò làm vợ, làm chồng, các bạn sẽ có những ràng buộc và giới hạn về giờ giấc, về việc sử dụng tiền bạc, về cách cư xử với người chung quanh. Đời sống hôn nhân cũng khiến chúng ta nên người trưởng thành hơn vì chúng ta phải đặt mình vào khuôn khổ, vào kỷ luật. Chúng ta có lúc phải quên nhu cầu của mình để lo cho vợ con hay chồng con. Chúng ta sẽ biết lo tưởng cho người khác, chứ không chỉ lo cho mình như khi còn độc thân. Ngoài ra, khi bạn và người phối ngẫu sống chung dưới một mái nhà, sẽ không tránh được những lúc làm buồn lòng nhau. Và để giữ cho hạnh phúc không sức mẻ, các bạn cần tập chấp nhận nhau và tha thứ cho nhau. Tuy nhiên, đây là điều các bạn cần ghi nhớ. Hôn nhân sẽ giúp ta nên người trưởng thành hay không, còn tùy ở cách chúng ta ứng xử trước những ràng buộc và thách thức trong đời sống. Hôn nhân sẽ giúp ta phát huy những tính tốt và nên người trưởng thành nếu chúng ta bằng lòng học hỏi lẫn nhau, chấp nhận nhau, tha thứ nhau và thực hành lời Chúa dạy để chính mình trở nên người tốt hơn. Nhưng hôn nhân cũng có thể khiến các bạn trở nên người ấu trĩ, ích kỷ, khó tính và cay đắng với nhau nữa nếu các bạn không chấp nhận khuyết điểm của nhau, không tha thứ lỗi lầm cho nhau, cũng như không nhìn nhận và không cải thiện những khuyết điểm của mình. Thật ra, đời sống vợ chồng là nơi cho chúng ta nhiều cơ hội để tăng trưởng nếu chúng ta sẵn sàng phục thiện, yêu nhau và nghĩ đến phúc lợi của nhau. Một ngày kia, khi thành vợ chồng rồi, các bạn sẽ ngạc nhiên thấy tại sao mình yêu nhau nhiều như thế mà lại có lúc buồn giận nhau hoặc có những lời nói, những hành động làm tổn thương nhau. Gia đình nào cũng có những ngày bình an, vui vẻ, có ngày gặp khó khăn, thử thách. Vợ chồng nào cũng có lúc vui, lúc buồn. Trong đời sống, có những khó khăn ta biết trước để chuẩn bị, nhưng cũng có những điều xảy đến bất ngờ. Những khó khăn này sẽ là điều lợi ích giúp cho tình yêu chúng ta tăng trưởng và giúp ta trưởng thành, hoặc là sẽ khiến cho đời sống buồn chán, gia đình tan vỡ. Tất cả là tùy ở thái độ của chúng ta. Đức Chúa Trời muốn dùng hôn nhân và những hoàn cảnh khác nhau trong đời sống để khuôn đúc các bạn ngày càng trở nên giống như con Ngài là Chúa Giê-xu. Nhưng Chúa có thực hiện được điều đó hay không là tùy ở thái độ và phản ứng của mỗi chúng ta trước hoàn cảnh khó khăn. Trong thư Gia Cơ, tác giả khuyên về thái độ chúng ta cần có trước những thử thách trong đời. Sứ đồ Gia Cơ viết: Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho anh em cũng trọn lành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Trích thư Gia Cơ chương 1 câu 2 đến câu 4. Lời khuyên này hàm ý rằng khi gặp thử thách, chúng ta đừng buồn nản, nhưng hãy vui vì biết rằng thử thách là ích lợi cho chúng ta. Thử thách sẽ giúp ta thêm kiên nhẫn, chịu đựng, và nhờ đó nên người trọn lành, toàn vẹn. Trong thư Roma, sứ đồ Phaolô cũng có lời dạy tương tự. Ông nói, chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sinh ra sự nhịn nhục. Nhịn nhục sanh sự rèn tập, rèn tập sanh sự trông cậy. Khó khăn sẽ khiến con người nhẫn nhục và trưởng thành. Ai cũng biết điều đó. Mai đây, trong đời sống vợ chồng, các bạn sẽ có lúc gặp khó khăn, có bất đồng ý kiến, hiểu lầm nhau, làm buồn lòng nhau, vân vân. Khi những điều đó xảy đến, các bạn hãy chấp nhận, xem đó là điều sẽ mang lại ích lợi cho mình và tìm cách giải quyết, khắc phục, sửa đổi. Những khó khăn đó sẽ rèn luyện các bạn, khiến các bạn phát huy tính kiên nhẫn, chịu đựng và trở nên trưởng thành. Ngược lại, nếu khi gặp khó khăn, các bạn oán trách Chúa, đổ lỗi cho nhau và bực bội không chấp nhận, khó khăn sẽ trở nên to lớn, không giải quyết được. Gia đình vì thế sẽ mất hạnh phúc và các bạn sẽ không nên người trưởng thành. Có một thiếu nữ kia khi sống với cha mẹ, được nuông chiều nên không biết nấu ăn. Khi lập gia đình phải nấu ăn cho chồng. Lúc đầu cô vợ trẻ bực bội phàn nàn, nói rằng việc ăn uống mất nhiều thời giờ và công sức quá. Nhưng vì yêu chồng, thiếu nữ này đã cố gắng tập nấu ăn và dần dần trở thành người nấu ăn giỏi. Không những thế, cô còn trở nên kiên nhẫn trong những trách nhiệm khác đối với gia đình. Chúng tôi tin rằng các bạn yêu nhau nhiều nên mới muốn tiến đến hôn nhân với nhau. Nhưng dù cho yêu nhau nhiều bao nhiêu, đã tìm hiểu nhau lâu bao nhiêu, khi sống chung các bạn sẽ thấy người yêu của mình có những điều không đúng như mình mong ước, hoặc có những điều các bạn thấy không hợp, không thích. Lúc đó nếu các bạn chê trách, bực bội và ghét bỏ người bạn đời của mình, các bạn chỉ làm cho đời sống gia đình buồn chán, mất vui. Ngược lại, nếu các bạn xem đó là điều Chúa sẽ dùng để rèn luyện chính mình, thái độ và cách ứng xử của các bạn sẽ thay đổi và các bạn sẽ nhận được những lợi ích Chúa dành cho các bạn. Vợ chồng thường có tính tình trái ngược nhau. Thật ra, chính vì những trái ngược đó mà hai người để ý nhau và yêu nhau. Khi sống chung, những điểm khác biệt hay những điều trái ngược đó có thể khiến các bạn bực bội và xung đột với nhau. Nhưng nó cũng có thể giúp các bạn học hỏi lẫn nhau và bù đắp cho nhau. Để những khác biệt giữa vợ chồng trở nên ích lợi cho hạnh phúc chung, các bạn cần làm những điều sau đây. Trước hết, các bạn cần chấp nhận nhau. Sau đó, hãy ghi nhận ưu điểm của người phối ngẫu và cảm tạ Chúa về những ưu điểm đó. Các bạn cũng để ý những khác biệt hay yếu đuối của vợ hay chồng và tìm cách giúp đỡ hoặc là thay đổi chính mình cho thích ứng với những khác biệt đó. Riêng với chính mình, các bạn cần trau dồi ưu điểm và sửa đổi hay loại bỏ khuyết điểm để mang lại hạnh phúc và thoải mái cho người bạn đời. Ví dụ, nếu hai vợ chồng, một người tính cẩn thận, ngăn nắp, còn người kia thì hơi cẩu thả và bừa bãi. Người cẩn thận là tốt, nhưng người cẩn thận lại hay khó tính, còn người cẩu thả thì dễ dãi hơn. Trong trường hợp đó, người có tính cẩn thận nên bớt khe khắt, còn người biết mình hơi bừa bãi thì nên tập ngăn nắp hơn. Đó là trau dồi ưu điểm và sửa đổi khuyết điểm của chính mình. Khi có những chuyện bất trắc xảy đến như tai nạn, đau ốm, vợ chồng không nên đổ lỗi cho nhau hay oán trách nhau, nhưng trái lại cần nâng đỡ, an ủi nhau và giúp nhau vượt qua khó khăn. Tinh thần hiệp một và thông cảm cùng với đức tin nơi Chúa sẽ giúp các bạn hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Nó cũng sẽ giúp các bạn trưởng thành hơn và hạnh phúc của gia đình các bạn chắc chắn sẽ vững bền. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân hôm nay xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần tới. Nếu muốn nhận được những bài học này, xin viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại, địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Cầu xin Chúa ban ơn lành và dẫn dắt đời sống các bạn trong thánh ý của Ngài. Thân ái chào tạm biệt các bạn.